Một bà nọ có một ông chồng khó tính lắm. Bà không nói là khó tính thế nào, nhưng trong gia đình thì thật không ai hiểu chồng hơn bà. Bà luôn than thở với Chúa: "Chúa ơi, thánh giá của con nặng quá, con vác không nổi." Càng về già, ông chồng càng khó tính, hay cằn nhằn la mắng vô cớ, nên bà kêu xin Chúa: "Xin Chúa đổi thánh giá khác cho con." Thế là một đêm, bà nằm chiêm bao thấy mình đang vác thánh giá lên đồi Cam Đê. Lên tới nơi, bà thấy nhiều thánh giá quá, lớn có, nhỏ có, bằng gỗ, bằng đá, bằng vàng, bằng bạc, đủ mọi hình thức, mọi vật liệu. Bà vui mừng vội bỏ thánh giá của mình xuống và lựa thánh giá khác theo đúng ý mình. Bà liền chọn ngay thánh giá bằng lá và thầm nghĩ chắc là hợp với mình vì bà đã lớn tuổi rồi. Nhưng vừa đưa lên nhấc thì bà không ngờ trong lá có đầy gai và hoảng hốt rút tay ra và xin Chúa lựa cho cây thánh giá khác. Mắt bà sáng lên khi nhìn cây thánh giá bằng vàng, vừa nhỏ vừa xinh, chẳng những nó nhẹ nhàng gọn gàng mà lại có thể đem bán được. Nhưng vừa sờ tới, bà đã hét lên: "Nóng quá, vàng thiệt nhưng nóng như lửa, sờ vô không được." Bà cứ chọn lựa mãi, nhưng được cái này lại mất cái kia. Cuối cùng bà cũng tìm được một cây. Bà vui mừng vác lấy và chợt nhận ra: "Ủa, đây chính là cây thập giá tôi đã vác mấy chục năm nay mà." Thế là bà quỳ xuống xin lỗi Chúa: "Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Thánh giá mà Chúa ban cho con là tốt nhất, con không thể lựa được cây nào khác tốt hơn." Người ta cũng thích chung sống với kẻ hợp ý tâm đầu. Thế nhưng chúng ta thử nghĩ xem, trong một công viên hay một vườn hoa mà chỉ có một loài hoa hoặc một màu sắc mà thôi, thì công viên đó sẽ như thế nào? Trái lại, nếu càng có nhiều loại hoa với nhiều màu sắc, công viên đó càng rực rỡ, đẹp đẽ và hấp dẫn. Cũng thế, trong đời sống con người, chúng ta thường nghe nói chín người mười tính. Thật, không ai hoàn toàn giống ai, không ai là người hoàn hảo cả. Mỗi người đều có ưu và khuyết điểm riêng. Ngay trong chính bản thân mỗi người đều có bản tính tốt đẹp làm chúng ta hãnh diện, nhưng lại không thiếu chi những khuyết điểm mà chúng ta chẳng ưa thích hoặc làm chúng ta phải hổ thẹn. Một tác giả đã viết: "Nếu trên đời này có hai người sống chung với nhau không bao giờ cãi vã, thì tôi sẽ cho bạn biết trên đời có hai người chưa nói hết sự thật." Thành thật mà nói, va chạm là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Nó phát sinh từ cái nhìn, quan điểm và cách sống khác nhau. Điều quan trọng là mỗi người biết mở rộng nhãn giới, biết nhìn nhận thực tại của bản thân, cũng như biết nhận định cái hay, cái đẹp của tha nhân như Frankler, Đạo Hương. Hãy tìm nhân đích nơi kẻ khác và tật xấu nơi chính mình. Chúng ta hãy có cái nhìn của Chúa. Ngài tạo dựng mỗi người một vẻ đẹp riêng, mỗi người là một tạo vật độc nhất vô nhị, được tạo dựng với một gia sản thể lý cũng như tinh thần riêng để chu toàn một sứ mệnh riêng. Trong kế hoạch mầu nhiệm của Chúa, mỗi người có một chỗ đứng, một tầm quan trọng cần được khám phá để sống đúng với ơn gọi của mình. Lạy Chúa, xin mở rộng mắt con để con biết thêm tốn đón nhận cái hay, cái đẹp như những người sống xung quanh con, để con biết chung tay góp sức xây dựng giáo hội Chúa và để một thế giới tốt đẹp hơn hầu duy trì và bảo vệ món quà sự sống mà Chúa muốn chia sẻ và thông ban cho con. Amen.
Chúa cúi đầu trên cây thánh giá, Chúa im lặng người qua hững hờ. Vì nhân thế ngày sinh suốt đời, cứu nhân loại ngủ vui với đam mê. Chúa ưu sầu trên cây thánh giá, mắt lệ nhòa nhìn con chắc xa. Này con Chúa chiều trên tôi cao, hỡi thánh nhân tại sao không ngờ. Chúa gọi mời dù con không xứng, Chúa chờ đợi dù con không tới. Chúa nhận đời nhìn con quay lối, khi vào đời chìm trong bóng tối. Chúa nhẹ ngào nhìn con đi tới, Chúa chờ đợi vòng tay sắp hối. Chúa gọi mời hiện ơn chúa rối, tươi xanh ngài chờ đón con về.